Tạng luật. Phật giáo nguyên thủy Theravada. Tiểu phẩm 1. Nhà xuất bản Tôn giáo. Phần giới thiệu. Chulavaka, tiểu phẩm, là phần thứ nhì của bộ Khandaka, hợp phần, thuộc Vinayapitaka, tạng luật. Cũng tương tự như Mahavaka, đại phẩm. Chulavaka, tiểu phẩm, gồm các vấn đề có liên quan đã được sắp xếp thành từng chương. Cụ thể gồm có 12 chương. Chương đầu là chương hành sự, đề cập đến 7 loại hành sự nhằm mục đích nhắc nhở và cảnh tỉnh vị tỳ khưu có những hành vi không đúng giới pháp, không đúng giới luật, hầu tạo điều kiện cho vị ấy có cơ hội phục thiện và sửa đổi. 7 hành sự ấy là hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải, và 3 loại hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, trong việc không sửa chữa lỗi, và trong việc không từ bỏ tà kiến ác. Chương 2. Giảng giải về cách thức phục hồi cho vị tỳ khưu phạm tội Sangha Dissesa, tăng tàn, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc, trải qua các giai đoạn Parivasa, Manatta, Mulaya, Patikasamnang, nếu vi phạm lại tội ấy hoặc tội tương tự trong thời gian thực thi hành phạt, và cuối cùng là phần giải tội Apana để phục hồi phẩm vị trước đây cho vị tỳ khưu phạm tội. Chương 3. Giảng giải về các trường hợp đặc biệt của vị tỳ khưu trong khi đang thực thi các hành phạt để thoát khỏi tội Sangha Dissesa, lại tiếp tục vi phạm tội ấy nữa hoặc các tội tương tự cùng nhóm. Chương 4. Giảng giải về 7 cách dàn xếp là cách hành xử luật với sự hiện diện, hành xử luật bằng sự ghi nhớ, hành xử luật khi không điên cuồng. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy. Cách dùng cỏ che lấp đối với 4 loại tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Chương 5 là chương các tiểu sự, đề cập đến nhiều vấn đề có liên quan đến sự sinh hoạt hàng ngày của vị tỳ khưu về nhiều khía cạnh khác nhau như cách phục sức, thuyết pháp, các vật dụng, vân vân. Chương 6 là chương sàng tọa, thuật lại việc dân cúng 60 trú xá đầu tiên của một nhà đại phú ở thành Rajagaha cho đến sự cúng dường một tu viện hoàn chỉnh của ông Anathabidika, tức cấp cô độc, và các vấn đề liên quan như việc xây dựng, cách thức sử dụng và các sự phân công trong việc quản lý tu viện. Chương thứ 7 là chương chia rẽ hội chúng, bắt đầu với câu chuyện dài giới thiệu sự sinh hoạt trong một gia đình tiêu biểu của dòng họ Sakya, Thích Ca. Tiếp đến sự xuất gia của 6 thanh niên thuộc dòng họ này, trong đó có Devadatta, về sau là người khởi xướng và tiến hành việc chia rẽ hội chúng. Chương này được kết thúc với những câu hỏi của trưởng lão Upali để xác định những điểm khác biệt giữa sự bất đồng trong hội chúng là việc thường xảy ra trong tập thể và sự chia rẽ hội chúng là việc có tính chất nghiêm trọng. Nghiệp quả xấu dành cho kẻ chia rẽ hội chúng và phước báu của vị làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ cũng được đề cập đến ở chương này. Chương thứ 8 giảng giải về 14 phận sự trong đời sống xuất gia. Cuộc sống của vị tỳ khưu được mô tả đầy đủ trong chương này, bắt đầu với phận sự của vị tỳ khưu vãng lai, thường trú hoặc chuẩn bị ra đi. Luôn cả phận sự của vị tỳ khưu đối với chỗ trú ngụ ở trong rừng hoặc ở trong tu viện. Các phận sự thường nhật như đi khất thực, phận sự ở nhà ăn, tùy hỷ phước báu của thí chủ, việc sử dụng nhà tắm, nhà vệ sinh đều được mô tả chi tiết. Ngoài ra, còn quy định các phận sự tương tác giữa thầy tế độ và thầy dạy học đối với các đệ tử hoặc học trò có liên hệ nữa. Cuộc sống chung có được tốt đẹp hay không chính là do sự nhận thức và thực hành các phận sự này của hàng xuất gia, điển hình là các vị tỳ khưu. Chương thứ 9 là chương Đình chỉ giới bổn Patimokkha, trình bày nguyên do việc Đức Thế Tôn đã thuyết giảng về tám pháp kỳ diệu phi thường trong biển cả, để so sánh với tính chất đặc biệt của pháp và luật mà Ngài đã tuyên thuyết, đồng thời có liên quan đến việc giao phó trách nhiệm đọc tụng giới bổn Patimokkha cho các tỳ khưu kể từ thời điểm ấy trở đi. Phương thức đình chỉ giới bổn Patimokkha nhằm để bảo vệ sự trong sạch của hội chúng bằng cách loại ra những tỳ khưu phạm tội nhưng vẫn che giấu hoặc tỏ ra không hay biết. Đặc biệt chương này còn đề cập đến nhiều chi tiết tế nhị trong việc khiển trách tội của vị tỳ khưu nguyên cáo và thái độ thích hợp của vị tỳ khưu bị cáo hầu giữ được hòa khí của hai bên. Chương thứ 10 đề cập việc xuất gia của tỳ khưu ni với đầy đủ chi tiết, bắt đầu với việc cầu xin xuất gia của bà Mahabhasapati Gotami. Sau đó đã được tu lên bậc trên do sự chấp thuận 8 trọng pháp. Kế đến là 500 công nương dòng Sakya được xuất gia với hội chúng tỳ khưu. Tiếp nữa là tiến trình tu lên bậc trên với cả hai hội chúng. Với hội chúng tỳ khưu ni trước, rồi với hội chúng tỳ khưu sau. Trong trường hợp đặc biệt, hành sự tu lên bậc trên ở hội chúng tỳ khưu có thể được tiến hành với sự hiện diện của vị tỳ khưu ni là người đại diện. Ngoài ra, một số vấn đề nảy sinh có tính cách cá biệt của phái nữ cũng được kết tập ở chương này. Nghiên cứu kỹ lưỡng về chương này có thể nắm được nét chung về sự sinh hoạt của tỳ khưu ni vào thời bấy giờ. Chương thứ 11 nói về cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất ở Ấn Độ. Ngoài những sử liệu liên quan đến công việc kết tập lời dạy của Đức Phật, gồm có phần duyên khởi, việc chuẩn bị và tiến hành, chương này còn đề cập đến lời tuyên bố của Đại Đức Purana về việc vị ấy chỉ ghi nhận những lời dạy do chính bản thân đã được nghe trực tiếp từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, về việc các vị trưởng lão quyết định không thêm vào và không bỏ bớt bất cứ điều học nào, sự tuân thủ của Đại Đức Ananda đối với các bậc trưởng lão và cách thức áp dụng hình phạt Brahma, tức Phạm Đàn. Chương thứ 12 nói về lần kết tập Tam Tạng lần thứ nhì ở Ấn Độ, với phần duyên khởi ở Vaishali vào khoảng 100 năm sau khi Đức Phật vô dư Niết Bàn. Các chi tiết về tiến trình vận động của cả hai phe trong cuộc tranh tụng này giúp cho độc giả biết được vài nét khái quát trong đời sống sinh hoạt tinh thần vào thời bấy giờ. Đây là sự kiện chia phe nhóm thứ hai sau lần ở Kusampi, được ghi chép lại. Tiếc rằng sử liệu này dừng ở thời điểm kết thúc của lần kết tập này mà không tiết lộ thêm chi tiết nào về sự phân chia tông phái về sau này. Chúng tôi khởi đầu việc nghiên cứu phần Pali văn của Tam Tạng với tập Chulavaka, tiểu phẩm, do nhu cầu tìm tòi tư liệu dẫn chứng về sự hình thành tu viện thời Đức Phật. Chúng tôi chợt nảy ra ý kiến ghi lại bằng tiếng Việt, ngõ hầu giúp cho độc giả người Việt có cơ hội biết thêm về những lời dạy cao quý của Đức Phật trong những trang sách còn được khép lại. Việc này đã đem lại cho chúng tôi niềm hoan hỷ khi nghĩ rằng việc học tập của bản thân có thể đem lại phần nào lợi ích cho người khác. Phần lời việc được hoàn tất trong thời gian khoảng gần 2 tháng. Thời gian đó quá ngắn đối với số lượng công việc quá lớn lao, trong lúc vừa phải đọc sách tham khảo, tra cứu từ điển và thực hiện việc ghi lại bằng máy vi tính. Lời văn tiếng Việt được chúng tôi sử dụng rất gần với cấu trúc của câu văn Pali, nhằm làm nổi bật cấu trúc văn phạm của loại ngôn ngữ này theo phong cách cổ điển đã được đa số các nhà học giả phương Tây áp dụng. Điều này sẽ thuận tiện cho việc hiệu đính về sau và có thể hữu ích cho các độc giả đang nghiên cứu lời dạy của Đức Phật dựa vào văn bản gốc. Do những vấn đề đã trình bày ở trên, chúng tôi mong mỏi sẽ nhận được những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích góp ý của quý độc giả. Tuy đã nỗ lực kiểm tra lại nhiều lần, nhưng chúng tôi biết rằng bản dịch này vẫn còn nhiều sai sót. Xin quý độc giả đánh dấu cho những điểm cần sửa chữa và tùy duyên chuyển đến chúng tôi qua địa chỉ email dinda@ute.washington.edu để chúng tôi dễ dàng trong việc hiệu đính, hậu đem lại lợi ích thiết thực chung cho tất cả. Xin thành tâm cảm tạ. Bản dịch của chúng tôi được thực hiện và trình bày theo văn bản Pali Latin từ Compactis Busser Đệ Tứ của trường Đại học Makido ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phần mục lục chúng tôi thực hiện theo các chữ số đánh dấu ở đầu mỗi vấn đề. Trình bày theo cách này sẽ giúp quý vị tiết kiệm được thời gian trong việc xác định vấn đề cần tham khảo. Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh về CD Tam Tạng Busser Đệ Tứ, Thiền sư Bodhinando, Canada, Đại đức Hộ Phạm, Đại đức Giác Hạnh và Đại đức Tâm An về CD Tam Tạng Chattiha Sangayana và các bản dịch Anh ngữ, cũng như những sự động viên và ý kiến đóng góp trong thời gian chúng tôi thực hiện bản dịch này. Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng Trụ Trì và Chư Tăng Chùa Sri Jaya Wada Naramaya, Colombo, Tích Lan, đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian qua. Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của chánh Pháp. Colombo, ngày 15 tháng 9 năm 2003. Fiku Indachanda, Trương Đình Dũng. Hiệu đính lần thứ nhất, hoàn tất ngày 30 tháng 7 năm 2004.